ạ. Bữa trước thì thầy có phân tích hai cái thí dụ, tức là nhà lửa và cái vụ cùng tử. Thì ở trong cái thí dụ mà nhà lửa đó, thì Đức Phật mới ví cho tất cả chúng ta ở trong sanh tử luân hồi trong sáu đường này đó, thì ví như là nhà lửa. Thì các Phật tử nghiệm lại thấy Đức Phật dạy như vậy là đúng. Tại vì ở trong cái cuộc đời này đó, chúng ta nghiệm lại chúng ta thấy cái vui thì ít mà cái khổ thì nhiều. Sau cái vui ngắn ngủi thì cái khổ triền miên nó lại tới với chúng ta. Như vậy đó là chúng ta có cái cảm giác ở trong cái thế giới này bảo là chưa ra khỏi sáu đường sanh tử đó, thì ở trong này coi như là ở nhà lửa này. Chúng ta có thể bị nó đốt chết chúng ta, tức là chúng ta có thể bị cái việc này, bị cái việc kia, bị cái việc nọ, đủ thứ việc ở trên cuộc đời này. Đó là cái trường hợp mà ví như nhà lửa. Nhưng mà muốn ra khỏi nhà lửa đó, thì lúc bây giờ đó là chỉ có nương vào tam thừa giáo của Đức Phật mà ra thôi. Còn tất cả các pháp môn khác tu hành thì phần nhiều là bị vẫn kẹt ở trong sáu đường sanh tử này. Cho nên thời của Đức Phật bảo là có sáu phái ngoại đạo, và cao nhất là cái trường hợp đó là ông Quốc Đậu Lâm Phất. Thì cái trường hợp ông này đó bảo là tu chứng tới cái định phi tưởng phi phiên tử xứ. Nhưng mà Đức Phật đó thì ông lên cõi trời tứ không rồi đó, thì hưởng hết phước rồi cũng phải đọa xuống. Cho nên nói chung là lục sư ngoại đạo hay là 16 vị kiến ngoại đạo, thậm chí là đến 94 thứ ngoại đạo, thì tất cả những cái việc này đó thì chúng ta ở trong sanh tử bàn cái việc sanh tử, cũng như là chúng ta tu ở trong giấc mộng, ở trong chiêm bao á, hay khi mà chúng ta tỉnh dậy thì không có gì hết. Ngài Trí Giả Đại Sư gọi cái cách tu này đó gọi là cuồng hoa mà vô quả. Ví như là bông nó nở thì rất là nhiều, nhưng mà kết quả thành trái thì không có cái nào hết. Cho nên cái thứ hai là cái chuyện tu hành này đó, thì ít nhất phải có cái kết quả. Mà cái kết quả mà trong đạo Phật chúng ta nên là ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là tới cái bãi đất trống. Tới cái bãi đất trống tức là không còn phiền não, không còn nghiệp chướng và không còn trần lao. Chúng ta không bị những cái này quấy rầy nữa. Nên trên bước đường tu đó, nên Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta tu pháp nào cũng được, nhưng mà phải hết phiền não trước, rồi kế đó nghiệp chướng chúng ta cũng hết theo. Thành ra nghiệp chướng hết thì trần lao theo đây chấm dứt. Thì chấm dứt cái này đó thì bảo là cũng ra khỏi sanh tử. Thì cái này đó là nhất qua nhất quả. Cho nên trên bước đường tu đó, ta cảm thấy mình cái năng lực kém, cho nên ta lo, ta tu để ta giải thoát chính mình thôi. Cho nên Đức Phật mà khi còn làm thái tử đó, thì Ngài cũng nghĩ rằng bây giờ đó mình phải tìm đường giải thoát thôi. Do đó mà Ngài mới từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ những người thân của mình đó. Nhưng mà trong đó Ngài có một cái ước nguyện, khi nào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó thì Ngài sẽ quay trở lại mà độ những người này. Chứ còn bây giờ đó, phần mình chưa lo xong mà lo độ người nữa thì cái trường hợp này cuối cùng hại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà học đạo chúng ta hiểu, tức là hạ quyết tâm mà làm sao ra khỏi sanh tử, làm sao chứng niết bàn. Rồi bây giờ nghĩ tới độ người, đó là ở trên bước đường tu mà Đức Phật chúng ta đã làm trước. Cho nên cái này đó, Đức Phật gọi là nhất qua nhất quả. Hay chúng ta không tu thì thôi, nhưng mà tu là phải đắc quả, chứ không phải là tu đủ thứ hết mà tới cuối cùng không được cái gì hết. Cho nên làm là phải được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Đây gọi là nhất qua nhất quả, tức là hàng thinh văn. Rồi đó, tới cái hàng cao hơn bước nữa đó, tức là các hàng Bồ Tát thị hiện, tức là người đã sanh trên cuộc đời này có phước đức sẵn rồi, có trí tuệ rồi, và đồng thời đó có nhiều người quý trọng mình cùng tu hành. Cho nên cái này cùng tu, nhưng mà dìu dắt nhau để cùng tu. Ở chỗ này thì các Phật tử nên quan tâm cho niềm chung này. Khi mà mình tu đó, hạnh đại thừa theo Pháp Hoa thì phải có bạn. Phải có bạn, nhưng mà nhớ cho cái điều này, này. Bạn này nó là Bồ Tát. Bạn của mình là Bồ Tát. Bạn của mình là cũng quyết tâm tu và cho đắc đạo, chứ không phải là bạn phiền não. Ta nói bạn phiền não, bạn trần lao, bạn nghiệp chướng, cái này ta tránh đi. Sợ nhất là sợ cái bạn nghiệp chướng nó kéo lôi chúng ta thành trên bước đường tu, sợ cái này nhất. Ta nói những người bạn mà họ tới họ rủ rê chúng ta làm việc này làm việc kia, cái này rất nguy hiểm, coi chừng. Cho nên đây chúng ta coi như là bạn xấu, hay là gọi là thầy tà bạn ác, cái này rất nguy hiểm. Cho nên loại cái này ra. Cho nên bạn của chúng ta đó phải là bạn quyết tâm tu, được giải thoát và cứu độ chúng sanh, cho nên gọi là bạn Bồ Tát. Vì vậy đó mà khi hiểu cái yếu chỉ của kinh rồi đó, thì trong khi tu hành đó, là gần như là cả đời thầy, thầy rất ngại cái là tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thầy có cảm giác như là hầu hết là phiền não. Phiền não tức là gặp nhau rồi nói chuyện với nhau rồi buồn phiền nhau, hay là chiều lẫn nhau, tất cả những này phiền quá này phải không? Cho nên cái này nên tránh. Vì vậy đó mà siêng năng lại Phật, tụng kinh sám hối, cho nên thầy nhìn về các vị Bồ Tát. Ta nên nhìn về các vị Bồ Tát để mà làm bạn. Ta nên làm bạn chưa phải là bạn thì cái trường hợp này mình coi như mình làm quyến thuộc của các ngài thôi. Xin các ngài chấp nhận cho mình làm quyến thuộc, công nhận mình. Trên bước đường tu đó thì cái khó khăn nào mình cũng chịu hết, cố gắng tu. Đây là trên bước đường tu. Đấy. Cho nên cái chỗ này nhắm vô Phật làm thầy, nhắm vô các vị Bồ Tát làm bạn. Mà Đức Phật nhắc mình là bạn là phải là hiền, thầy phải là thánh. Cho nên lúc bây giờ đó là chúng ta đi theo con đường này, con đường có hiền thánh. Cho nên Phật ta gọi là thánh, các vị Bồ Tát ta gọi là hiền, đi theo con đường này. Thì như vậy đó là kinh Pháp Hoa đó. Trong cái phẩm tính giải đó, thì quý vị thấy cùng tử, phải không? Cùng tử. Mà khi trở về với Phật đó, thì làm cái việc gì? Gọi là dọn quét phân nhơ. Đây trên bước đường tu này cũng thành. Cái mà dọn quét phân nhơ này, tức là dọn quét phân nhơ ở bên ngoài, dọn quét phân nhơ ở trong lòng. Tất cả những cái gì mà nhơ ở bên ngoài, nhơ nhớp bên ngoài nữa, thì chúng ta quét rồi. Mà quét sạch ở trong lòng chúng ta nữa. Chứ chúng ta không dại khờ gì nữa mà đem cái ô uế của trần ai này mà để vào trong lòng. Đây là trên bước đường tu. Thành ra thầy trải nghiệm cái chỗ này thầy thấy rõ. Tức là đem để vào lòng là gì? Thành nên mình nghe cái việc này, mình thấy cái việc kia, mình suy nghĩ cái việc nọ, tất cả những cái hiện tượng ở trong xã hội này nữa, mình đem vô lòng mình, phải không? Nghe xong rồi, thấy xong rồi, cái này dính chặt ở trong lòng mình. Nhiều khi tối nằm chiêm bao vẫn thấy nó. Cái này là dại khờ, đem những cái này vào lòng. Đây là rất nguy hiểm. Khi mà mới tu đó thì thầy cũng bị cái này, thầy biết. Thành ra thích nghe, ai nói cái gì mà nghe, muốn biết mọi việc, cho nên đem hết cái này vô lòng. Thì đem vô lòng mình để trong này cái gì? Tức là những cái chết chóc, những cái tù đài, những cái bệnh tật, những cái hại nhau được. Nhưng mà ngày nay thì quý vị dễ tiếp thu cái này lắm. Thành ra trên tivi, rồi thêm cái nữa là trên mạng. Thành ra trên này là những cái xấu nhiều, những cái mà tác hại cho ta nhiều, đưa vào lòng chúng ta nhiều hơn. Cho nên nó có những người đó, mà cái trường hợp này ta gọi là ghiền, thấy không? Thành ra ghiền cái này đó, tối ngày cứ lên mạng để coi, coi hết chuyện này tới chuyện kia. Mà nhất là những cái chuyện gì? Tức là giết nhau, phải không? Lừa dối nhau, hại nhau, cái này nhiều hơn. Thành ra tất cả các Phật tử mà ai còn ưa thích cái này đó, khi muốn tu phải hạn chế cái này. Tại vì thầy có cảm giác khi mình nghe cái đó, nó tác động vào lòng mình đó, thì cái trường hợp này mình khó quên đó. Tổ Quy Sơn dạy mình là gì? Mấy cái đó nó không nghe cũng biết nữa, mà ai cũng thích nó hết. Còn cái Phật Pháp, cái chuyện tu hành đó, thì cái trường hợp này nó khó. Đây là khó đó. Cho nên cái cửa địa ngục đó, thì rất là nhỏ hẹp, nhưng mà cứ chen nhau đi vô. Còn cái cửa thiên đường hay cái cửa giải thoát của Đức Phật đó, gọi là không môn đó, rộng quá mấy không? Nhưng mà vô không được. Thế nên các Phật tử nghiệm xem này. Tại sao ta vô không được? Là nghiệp ta nặng quá, ta cứ mang cái này. Tay Đức Phật biết bỏ đi, quên đi, nhưng mà ta không chịu bỏ, ta không chịu quên, mà ta cứ tập trung nó vô càng nhiều chừng nào càng tốt. Cho nên ta không đi ra sanh tử được, ta không qua cánh cửa này. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa đó gọi là mất hết 22 năm để dọn quét phân nhân. Thành ra quý vị thấy trong một đời thuyết pháp của Đức Phật, cái việc này nhiều nhất đây, gọi là thời kinh Bát Nhã này. Thành ra thời kinh Bát Nhã này, Đức Phật biết đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đừng làm cái nọ, đừng làm cái này. Tức là cứ nhắc như vậy đó, nhưng mà nhắc xong rồi đó thì người ta lại quên, người ta tiếp tục. Thành ra tiếp tục ta làm. Cho nên tu thì cái trường hợp nhiều, nhưng mà kết quả thì chẳng được mấy, là chỗ này các tự nghiệm. Vì vậy đó mà cùng tử ở âm tranh này đó, cái việc quan trọng nhất đó, là quét lá, quét dọn phân nhơ, quét bên ngoài, mà cảm nghĩ là quét luôn ở trong lòng mình đó, đẩy nó ra ngoài hết đó, cho đến trong lòng mình hoàn toàn trống không. Khi mà trong lòng mình hoàn toàn trống không, mà trong lòng mình đã hoàn toàn sạch sẽ rồi, mà trong lòng mình chỉ còn có nghĩ tới Phật và Bồ Tát không á, tất cả những cái chuyện hình sự kia không còn trong lòng nữa. Đây là cái việc quan trọng. Thanh hồi nhỏ đó thì thầy thích học luật, thanh học luật, nhưng mà gặp một hòa thượng dạy thầy thế này, nói học luật á, thì coi chừng đem hết tất cả những cái án này, phải không, đưa vào lòng mình, thầy mới giật mình. Thành ra các luật sư thì hầu hết là nghiên cứu những cái án, cái tội phạm, cái này là chính. Nên tất cả những cái tội phạm đem vô trong lòng mình hết. Thành luật sư giỏi là luật sư biết nhiều cái này, phải không? Mà trên bước đường tu là cái này cần loại ra, cần xóa đi. Mà bây giờ chúng ta lại đem vô, thì các Phật tử nghiệm cái này xem mà thấy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên quét dọn sân phân nhơ, quét dọn sạch hết. Khi mà sạch hết rồi đó, thì ở trong lòng của mình đó, trống không. Trống không bây giờ mới đem Phật và Bồ Tát để vô trong. Ta nói Phật và Bồ Tát đưa vào trong lòng mình rồi nữa thì sao? Mình thấy đó, trường hợp Phật không làm gì hết đó. Ta nói Phật không làm gì hết, nhưng mà mọi người đều kính trọng. Cho nên chỗ này ta gọi là vô vi nhân phục, không làm gì hết mà mọi người kính phục, không ai hại được Đức Phật. Thế nên ta mới nhìn kỹ, ta thấy Đức Phật Thích Ca là một vị giáo chủ, mà suốt 49 năm, tức là 50 năm thuyết pháp của Ngài đó, Ngài cảm hóa được hết tất cả các thành phần trong xã hội đó. Từ vua chúa cho đến hàng ngoại đạo, cho đến hàng bà la môn, cho đến hàng cư sĩ, người ta theo. Thậm chí có những người mà ganh tị thù hiềm với Đức Phật đó, tìm cách hại, phải không? Tìm cách hại Phật, nhưng mà có hại được đâu. Có một cái ông bà la môn này nữa, ngoại đạo đó, cái tâm rất là ác, tâm rất là ác. Cho nên lúc bây giờ nữa, ông mới thuê người mà giết con gái của ông ấy, rồi đem chôn đằng sau cái tịnh xá của Đức Phật, rồi hô quan lên, nói là cái trường hợp đó đó là Đức Phật, các vị sa môn nói là tu hành, thành ra tu hành chân chánh, nhưng mà rồi đó là hiếp con người ta, rồi lại giết chết đi để phi tan. Cái này cũng, nhưng mà được không? Hại được không? Cho nên lúc bây giờ đó, cái ông vua Ba Tư Nặc là ông vua đó, cái này là đưa tới đến vua xét xử để yêu cầu mà giải tán cái kỳ hoàng tịnh xá đi. Ông vua ông mới ngồi ông suy nghĩ, ông nói là cái trường hợp nếu người nào nữa thì ta còn có thể suy nghĩ, chứ còn nếu mà nói Đức Phật và các hàng thánh chúng ở đây ấy, mà phạm lỗi này nữa thì chuyện này thiệt là ta không nghĩ tới được. Cho nên là lúc bây giờ đó, ông mở một cái cuộc điều tra ra. Thế nên mở một cuộc điều tra ra thì cái trường hợp đó là bắt được những cái người thủ phạm này, thì người thủ phạm này họ khai ngược lại. Cho nên đó, lúc đó Đức Phật nói một câu rất đơn giản, gọi là ngược gió tung bụi, phải không? Tức là cái ý ác của mình mà hại người nữa thì cũng giống như là cái người mà đi ngược gió mà hốt bụi giải cho người ta đó, thì bụi đó nó không tới được người khác mà nó lại tới chính người đưa nó ra. Đây là trên bước tu, cho nên Đức Phật không ai hại được. Cho nên trên bước đường tu đó ta thấy, cho nên ta tôn thờ Đức Phật là cái bậc thầy của ta, mà ta nương theo đó ta tu. Rồi chung quanh Đức Phật ta thấy các vị thánh chúng, người ta tu hành như vậy, người ta được an lạc, được giải thoát như vậy, cho nên chúng ta cũng cầu làm bạn với các ngài. Cho nên ở trong lòng chúng ta đã hoàn toàn tốt, tức là sạch sẽ rồi đó. Thế nên dọn phân nhơ, ta nên dọn phân nhơ. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới đem cái Phật Pháp này mà phú chúc cho những người mà dọn sạch phân nhơ trong lòng. Thế nên trên bước đường tu đó, ta có thể nói là hơn nhau ở chỗ này. Có người được Đức Phật hộ niệm, có người được Đức Phật phú chúc, còn có những người tu nhưng mà không được cái này, cầu hoài cũng được, xin mãi cũng không có. Tại sao vậy? Ở trong cái phẩm Cùng Tử này có một cái ví dụ rất là rõ. Đức Phật gọi đây là những người tu hành giả dối. Cho nên những người làm công hèn hạ, phải không? Không thực tu, nhưng mà tu vì quyền lợi, tu quyền lợi hơn. Cho nên là các Phật tử chúng ta nghiệm thấy, những người đi xuất gia vì quyền lợi, những người Phật tử tới chùa vì quyền lợi. Cho nên những người đi xuất gia vì quyền lợi, chỗ này chúng ta thấy rất rõ. Cái khi mà Phật giáo thạnh hành, an ổn, chùa cao Phật lớn, được mọi người cung kính cúng dường, khi đó chúng ta thấy người tu đông hơn. Còn khi khó khăn nguy hiểm, ta thấy biến mất hết. Ta thấy biến mất hết chứ. Cho nên ở bên Tàu là có 4 lần pháp nạn. Cho nên 4 lần pháp nạn thì cái trường hợp đó, Ngài Hư Vân Hòa Thượng, Ngài sống tới 120 tuổi. Ngài nói là pháp nạn, nhưng mà ta coi trở lại bản thân của chúng ta, bản thân của Phật giáo, bản thân của những người tu hành này, từ người xuất gia cho tới người tại gia, để chúng ta biết tại sao pháp nạn. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên tới cuối cùng thì ta mới thấy lỗi tại ta, tức là tại ta kém tu đó. Cho nên khó khăn, nguy hiểm và bị đàn áp, bị ức chế, tất cả những người này nó đều bỏ thua. Có quyền lợi thì tới, nhưng mà có nguy hiểm thì bỏ. Cho nên ở đây Đức Phật nói là những người tu giả dối, ví như những người làm công hèn hạ, Đức Phật không dùng những người này, không thọ dụng. Thế nên trên bước đường tu hành của chúng ta là được Phật thọ dụng, được Phật giao phó. Cho nên Phật giao phó cho người này thì chư thiên ủng hộ cho người này, và người này tu phải có kết quả nhé. Còn cái trường hợp đó, người mà Đức Phật không giao nhưng mà lại nhân danh Phật á, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu, cho nên các Phật tử chúng ta nghiệm cái này. Nên ở trong lúc đó, những người tới đây tu hành, có những người tu thiệt mà có những người tu giả. Cho nên những người tu thiệt là thí dụ như cùng tử hút phân, mà về sau đó Đức Phật thọ dụng, Đức Phật giao cho gia tài, phải không? Phú pháp cho. Còn những người khác thì xếp vô cái hàng hèn hạ, tu mới ban đầu thì thấy được cái này được kia, nhưng mà cuối cùng thì không được gì hết, và chết rồi đó, vào trong sanh tử. Đây là trong cái phẩm thí dụ nhà lửa, trong cái phẩm mà thí dụ cái cùng tử để chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, tự xét lại thân phận của mình, nghiệp chướng trần lao, phiền não nhiều, cho nên lúc bây giờ ta lo, ta cắt bỏ hết tất cả này. Ta nên cắt bỏ hết cái này của ta đi. Nên ta tới chùa, ta lại Phật, ta tụng kinh, ta sám hối, ta công quả, ta làm hết những cái này đó. Để chi vậy? Đem những cái tốt này vào trong lòng chúng ta, mà nó xua đuổi tất cả những cái xấu ác từ vô lượng kiếp tới ngày nay ra ngoài hết. Cho nên cái xấu ác chúng ta ra ngoài hết rồi thì sao? Tức là bạn ác không tới với ta nữa, bạn xấu không tới ta nữa. Tại vì tâm chúng ta còn ác, nghiệp chúng ta còn, cho nên những người ác tới. Tâm chúng ta xấu, cho nên chúng ta sẽ bị những người xấu tới hại chúng ta. Nhưng mà tâm hết ác rồi, tâm hết xấu rồi nữa, thì những người này họ không tới nữa. Tại vì họ tới với chúng ta, họ không bao giờ tác động được ta hết. Thì lúc bây giờ nữa, họ không tới với ta nữa, thì ai tới? Tức là Bồ Tát tới. Bồ Tát tới, Bồ Tát làm bạn với ta đi. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát là muốn độ chúng sanh, mà bây giờ đó ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo, tu theo kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó các ngài hộ cho ta chứ. Thế nên các ngài hộ cho ta, cho nên cái khi mà người tu đúng pháp rồi đó, thì cái phước họ tăng, cái huệ họ tăng. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu này. Tức là mỗi ngày ta thấy cái sức khỏe mình tốt hơn lên, cái ngoại hình mình dễ coi hơn, cái tâm mình nó yên tĩnh hơn, và cái đầu mình nó sáng hơn, phải không? Cho nên mọi người nhìn mình dễ cảm tình hơn. Cái điểm này quan trọng. Đây là trên bước đường tu ta. Thành ra tu theo kinh Pháp Hoa là như thế. Thì đây là hai cái phẩm mà thứ ba và thứ tư trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ tới cái phẩm thứ 10 mà đây chúng ta tụng này, gọi là phẩm Pháp Sư thứ 10. Đây chúng ta tụng cũng coi như là cốt lõi ở trong kinh. Thì ở trong phẩm thứ 10 này có cái điểm đặc biệt nhất là gì? Gọi là thọ ký. Cái phẩm thọ ký. Thế nên phẩm thọ ký này đó là Đức Phật nói một câu thôi: tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Cái này là thọ ký. Sau khi Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép diệu pháp Liên Hoa, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đây là trên bước đường tu, tức là có Phật thì chúng ta chỉ khởi lên một ý niệm tùy hỷ với cái việc làm của Đức Phật, tùy hỷ với việc làm của các vị Bồ Tát. Một ý niệm như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, được Đức Phật thọ ký rồi. Nhưng mà sau khi Như Lai diệt độ, tức là ngay bây giờ, tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mà người nào thọ trì đọc tụng biên nói giảng chép kinh Pháp Hoa, cái điểm này quan trọng, tức là sau khi Phật diệt độ, thì những người như thế này đó là những người mà thay cho Phật, thay cho Phật ở trên cuộc đời. Mà nếu gọi là thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép diệu pháp Liên Hoa thì những người thế nào? Ta nói diệu pháp Liên Hoa thì quý vị biết bảo là thân như là hoa sen, mà tâm là như viên ngọc quý, phải không? Nói một cách khác, cái người này mọi việc họ đều biết một cách chính xác, họ nói không có sai lầm, thấy không sai lầm, mà họ chỉ cho ai tu thì người này theo thì cũng đều có kết quả hết. Đây là quan trọng nhất. Cái tâm của người trì kinh Pháp Hoa là phải sáng như vậy, phải sáng như vậy. Còn cái thân của họ đó thì bảo là như hoa sen, tức là ở trên cuộc đời này họ không lệ thuộc vào trong cuộc sống. Ta nói hoa sen thì ở trong bùn nhưng mà không tanh mùi bùn. Hoa sen đó, thì lấy từ bùn mà ra, tức là mang thân tứ đại, mà trong lúc đó, đó là hoa sen lại tỏa hương, tỏa hương. Cho nên cái chỗ này là quan trọng nhất. Cái hương này là hương gì? Nó tiêu biểu cho hương đức hạnh. Cho nên cái người thọ trì kinh Pháp Hoa thì cái việc thứ nhất, cái người này phải là người đức hạnh. Nếu cái người mà không có đức, không có hạnh thì không phải là hành giả Pháp Hoa. Đức Phật cũng thọ dụng những người này đâu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi muốn trở thành hành giả Pháp Hoa Kinh mà muốn được Đức Phật thọ dụng, được Đức Phật thọ ký nữa, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải rèn luyện cái đức hạnh của chúng ta. Phải làm sao mà tu cho có đức. Cái hạnh chúng ta nữa, là hạnh lành, thì cái trường hợp này nữa, là được Phật thọ ký cho chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, các vị nên nhớ cho cái điểm này. Thì được Đức Phật thọ ký cho chúng ta, mà được Đức Phật thọ ký rồi đó, thì từng bước đó, chúng ta lần lần chúng ta tu thì chúng ta sẽ có những cái kết quả, có những cái kết quả mà như thầy vừa nói đó. Thân chúng ta khỏe mạnh lần ra, tâm chúng ta sáng lần ra, hảo tướng hiện ra, bạn tốt sẽ tới với ta hơn. Đây là trên bước đường tu đó. Đó là ở trong cái phẩm Pháp Sư mà chúng ta học. Thì cái chỗ này đó, nó có một cái thí dụ mà tất cả các vị nhớ đó. Mà bảo là ví như là cao nguyên đào giếng. Cho nên chúng ta tu đây đó, là trường hợp này ví như là ở trên cao nguyên mà đào giếng. Cho nên tu cái bước ban đầu đó, thì nó có những cái khó khăn. Nó có những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà cái khi chúng ta đào mà chúng ta thấy đất khô thì chúng ta biết cách nước còn xa. Cái người tu hành mà còn nhiều cái khó khăn cản trở trên cuộc đời chúng ta nữa thì chúng ta biết ta cách đạo còn xa nữa. Đây là trên bước đường tu. Cái khó khăn, cái cản trở chúng ta nữa nhiều thì ta biết ta còn cách đạo xa, tức là Phật chưa hộ niệm tới. Cho nên nếu mà ta quyết chí tu hành, ta quyết tâm vượt khó đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn là sẽ được Đức Phật hộ niệm cho ta. Thế Đức Phật hộ niệm đây là gì? Cái chỗ này nó ví như cái người mà gặp khó như vậy mà cố gắng vượt khó để đi lên đó, thì cái trường hợp này đó, lần họ sẽ tới đất ướt rồi đất bùn, phải không? Thế đào giếng đào sâu xuống đó, thì trường hợp thấy chứ. Cho nên hạ quyết tâm mình tu. mình dứt khoát từ bỏ tất cả những cái ham muốn tầm thường ở trên thế gian, để bạn xấu không tới rủ rê mình nữa. Thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, cái người này trong lòng thích đi chơi phải không? Đó, thì sẽ có bạn đi chơi tới rủ chứ. Tại vì từ trong lòng mình khởi lên, cho nên sẽ có một cái khác tới. Cho nên mình biết cái này nữa, nó thuộc về ma, cho nên tránh. Cho nên mình không đi chơi thì nó không thể rủ mình được. Mình không ăn nhậu thì nó cũng không rủ mình được. Mình không cờ bạc thì nó cũng không rủ mình được. Thế nên ta nghiệm ta thấy nhé. Cho nên những người cờ bạc, những người cá độ, những người ăn nhậu, tất cả những người này đó, thì họ sẽ có những cái bạn này. Thế nên trên bước đường tu, nếu mà nghiệp chúng ta còn, chúng ta có. Nhưng mà khi cái này chúng ta hết rồi, ta hết rồi, trong lòng chúng ta không còn muốn nữa, trong lòng ta không còn muốn cái này nữa, thì người bạn xấu này không còn tới nữa. Đây là trên bước đường tu ta thấy. Mà bạn xấu không tới thì nhất định bạn tốt tới. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong lòng chúng ta nghĩ là chúng ta muốn đi chùa, chúng ta muốn đi nghe pháp, thì lúc bây giờ những người bạn nghe pháp sẽ tới rủ chúng ta đi. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đó. Ta sẽ gặp những người bạn tốt lành. Thì như vậy đó, thì như vậy biết rằng chúng ta sẽ gần tới Phật pháp, ta được Phật hộ niệm cho chúng ta, cho nên chắc chắn là chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành thì chúng ta sẽ có những kết quả đi theo sau đi. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Bây giờ đó, qua tới cái phẩm mà cốt lõi của kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thứ 15, 16, 17, ba phẩm này quan trọng nhất ở trong kinh này. Đó là gì? Tức là phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15, phải không? Cho nên tất cả những người tới với chúng ta nữa, cho nên chúng ta coi thử coi, bạn xấu ác ma, hay là cái trường hợp bạn tốt Bồ Tát. Cho nên bạn xấu ác ma rủ ta những chuyện khác đó, thôi chúng ta loại ra, không chơi nữa. Cho nên cố gắng sám hối, cố gắng lại Phật cho tiêu hết nghiệp đi, thì cái trường hợp nó rủ chúng ta không được nữa thì nó sẽ không tới nữa. Đó là trên bước đường tu ta. Mà nó không tới nữa đó, thì tất cả các vị Bồ Tát sẽ tới với ta đây. Cho nên các vị Bồ Tát tới với ta, thì Bồ Tát này là gì? Cho nên Bồ Tát này đầu tiên Đức Phật nói là Bồ Tát từ mười phương tới. Cho nên Bồ Tát từ mười phương tới đó. Cho nên các vị Bồ Tát mười phương tới này là họ làm gì? Họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não đây. Cái người này, đây là những người tốt này, những người sanh trên cuộc đời này để cứu người giúp đời đây, phải không? Đây là những người tốt đây. Họ đã từng nổi tiếng về việc này rồi, thành ai cũng biết họ. Mà ngày nay ta nói cái rõ nhất và dễ hiểu nhất, thầy nói là những người làm từ thiện, phải không? Tức là những người làm từ thiện, mà làm từ thiện thật chứ không phải làm từ thiện giả. Tại vì có những người làm từ thiện nhưng mà thiệt ra là giả chứ không phải thiệt. Ta nên cái thiện bên ngoài mà coi chừng cái ác ở bên trong, thì chỗ này ta nên cân nhắc. Phước không sanh mà nghiệp sanh. Ta nên những người mà làm từ thiện thiệt á, thì chúng ta để ý, chúng ta thấy rõ. Ban đầu á, thì họ làm ít mà sau họ sẽ làm nhiều. Ban đầu á, thì ít người biết tới, mà về sau này đó là sẽ nhiều người biết tới. Tại vì nhiều người biết tới, nhiều người hợp tác, cho nên họ sẽ làm được những việc lớn. Cho nên những người mà đã từng làm được việc lớn này đó, họ tới với chúng ta, cho nên chúng ta có thể hợp tác, chúng ta có thể đầu tư vô công đức. Thế. Cho nên chỗ này nói rõ ra nữa là khi chúng ta muốn làm ăn, muốn hợp tác thì ta coi được những cái công ty nào mà ăn nên làm ra, chúng ta mới đem đầu tư vô. Chứ dại khờ mà đem tiền đưa cho các công ty ma thì coi như mất trắng, phải không? Đây là trên bước đường tu. Ta nói các vị Bồ Tát thiệt đây này, người ta tu có kết quả đây này. Cho nên ta hợp tác với họ. Thì ở trong đời Đức Phật còn tại thế có ông cấp cô độc, ta gọi là Bồ Tát Thiện Đức. Bồ Tát Thiện Đức mà ở trong Phật giáo chúng ta gọi là thần tài của Phật giáo, hiểu không? Ta nói thần tài của Phật giáo, cái ông này đó là làm cái việc mà bố thí cúng dường nhiều nhất này. Không phải là ông bố thí riêng cho cúng dường cho những người tu theo Phật giáo không, mà những người tu theo ngoại đạo đó mà tu tốt tu đúng thì ông cũng cúng dường. Những người nào khó khăn tới gõ cửa ông đều giúp hết, nhưng mà ông này không nghèo. Cho nên đây ta gọi là ông thần tài ở trong Phật giáo chúng ta, là ta nói ông này nữa. Ta nói chúng ta đó, mà hợp tác được với những người như thế thì cái trường hợp này đó chắc chắn là chúng ta sẽ từng bước đi lên được. Đây là Bồ Tát từ mười phương tới. Nhưng mà Bồ Tát mười phương tới đó thì đây quý vị coi như là ai? Đây Đức Phật có giới thiệu chúng ta thấy đó, như là Bồ Tát Quan Âm, phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm là ở bên thế giới cực lạc đó, Ngài qua đây. Ngài ở bên thế giới cực lạc, nhưng mà Ngài thích làm đạo ở thế giới Ta Bà. Bồ Tát Quan Âm thích làm đạo ở thế giới Ta Bà, cho nên Bồ Tát Quan Âm thì thường hay tới thế giới Ta Bà. Nhưng mà đôi khi Ngài tới thế giới Ta Bà này đó, thì các vị Bồ Tát có cái đặc biệt đó, là ít bao giờ mà vỗ ngực xưng tên tôi là Bồ Tát, phải không? Nhưng mà người xấu ở trên trần gian này nó cứ ưa lợi dụng Bồ Tát. Cho nên bữa có một người đó mà đi tới chùa mình này. Bây giờ gặp thầy đó, thì cái người này mà nói này, tôi là Bồ Tát Quan Âm thì hiện ra đây, phải không? Tôi nói thôi, nếu Bồ Tát Quan Âm thì thôi đi chỗ khác đi. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên những người mà tự xưng như vậy ấy, thì chúng ta nên tránh. Giả Bồ Tát không bao giờ đấy. Nhưng mà ta nhìn ta thấy cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói của họ đó, mà ta nhận ra là Bồ Tát. Ta nhận họ ra là Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát Quan Âm ấy, thì Ngài hiện thân trên cuộc đời này nữa, dưới hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ, phải không? Cái này rõ. Nhưng có khi Ngài hiện làm vua, có khi Ngài hiện làm quan, có khi Ngài hiện làm tướng, có khi Ngài hiện làm trưởng giả, có khi Ngài hiện đồng tử, có khi Ngài hiện làm đồng nam, có khi Ngài hiện đủ thứ thân hình hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta, chứ không tự xưng. Nhưng mà trước khi mà họ thì tịch thì thường thường đó, họ có những cái tín hiệu để cho chúng ta biết đây là Bồ Tát thì hiện lại. Chứ bao giờ tự xưng lắm. Nên cẩn thận chỗ này. Nghe những người tự xưng chúng ta nên sợ, nên tránh. Thì bây giờ đó chúng ta mới nhìn, ta nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ đó, Đức Phật mới dạy chúng ta thêm cái nữa đó. Bồ Tát mười phương tới, mười phương tới đây đó, thì đôi khi đó người ta nói cái này, ta nói cái kia, nói cái nọ, nhưng mà mình không biết rõ, phải không? Thì cũng đừng vội tin, có chừng bị mắc. Đấy, cái này chính. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó, mà cái phẩm 15 mở đầu quý vị thấy không? Cho nên các vị Bồ Tát mười phương tới đây rồi xin Đức Phật Thích Ca để mà truyền bá kinh Pháp Hoa sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, phải không? Đấy, các vị tới đây. Tại vì Đức Phật nổi tiếng rồi, cho nên nó có nhiều người tới với Đức Phật. Nhiều người tới với Đức Phật, theo Đức Phật, để xin Đức Phật làm việc, phải không? Cái này đó. Cho nên Đức Phật nói thôi, ở đây, ở thế giới này thì có Bồ Tát ở đây người ta làm, thôi không làm phiền các ông đâu, phải không? Thế nên bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chấp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói Pháp Hoa sau Phật diệt độ cõi Ta Bà để chúng sanh này, phải không? Muốn lợi dụng danh nghĩa Phật, phải không? Thế nên chúng ta coi chừng những người lợi dụng danh nghĩa Phật, thế này rất nguy hiểm. Tay Đức Phật có uy tín lớn rồi thì bây giờ nhiều người thích lợi dụng cái danh nghĩa của Ngài để làm chuyện này, làm chuyện khác chứ. Coi chừng cái này, ta mắc lầm rồi. Đó là trên bước đường tu. Ở chỗ này Đức Phật dạy chúng ta một câu rất suy nghĩ. Ta nói ở ngay thế giới này đã có các vị Bồ Tát đủ sức làm việc đó, phải không? Đây là cái việc quan trọng. Ở thế giới ta bà này có các vị Bồ Tát. Chỗ này nhằm nhắc ta cái gì? Bồ Tát bản địa. Bồ Tát bản địa cho nên á, cái khi mà thầy sang Nhật thầy học á, thì cái trường hợp đó gặp một cái vị hòa thượng giáo sư này đó, tự nhiên ông nói một cái câu mà thầy suy nghĩ, thầy thấy không? Thế nên chỗ này đó, ông ta mới nói là Đức Phật khuyên chúng ta gọi là chọn mặt gửi vàng, cái này chính này. Chứ không phải nghe là tin mà theo là chết này, phải không? Đây người Nhật đó, cái này nào Bồ Tát bản địa, cái nghĩa của nó này. Ta nói một cái người đó mà nói trời nói đất nói gì đủ thứ chuyện hết đó, mà chúng ta không biết, phải không? Bồ Tát từ phương khác tới, thí dụ như ngoài Hà Nội họ tới, ngoài Huế họ vô, phải không? Quý vị biết họ. Ta nói cái gì cái mình lật đật mình nghe theo, mình tin theo nữa thì coi chừng chết này. Chỗ này đó là Đức Phật đã ngầm nhắc mình, nhưng phải suy nghĩ. Bồ Tát bản địa tức là người ở tại đây nè, mình biết rõ nè. Nên chúng ta đó, làm bạn với một người, hợp tác với một người đó, thì quý vị đầu tiên cái gì? Ông ta nói với thầy đó là trường hợp phải biết rõ bốn việc. Thứ nhất đó, là nó con của ai, phải không? Nó con của ai trước chứ? Ông bà tổ tiên cha mẹ nó có phải là cái người tốt thiệt sự không? Đây là cái điều quan trọng. Nên người Nhật đó, họ tôn trọng cái vấn đề truyền thống đó, gia đình đó. Cho nên cố gắng giữ cái truyền thống của dòng họ, của gia đình. Con cháu không dám làm vậy nữa. Nếu mà ông bà tổ tiên cha mẹ nó là những người cờ bạc thì quý vị nghĩ sao? Nó nói cái gì thôi chúng ta cũng không nên nghe đâu, phải không? Thế. Cho nên thứ nhất này đó là chúng ta đánh dấu hỏi trước, nó là con của ai đây? Thế nên nó là con của ai đây? Rồi cái thứ hai nữa là gì? Nếu mà nó giỏi thực sự đó thì nó tốt nghiệp ở trường nào? Nó tốt nghiệp ở cái trường nào? Học vị của nó là cấp nào? Nếu mà người giỏi thiệt đó, là phải học cái trường tốt đó, cái trường có học vị cao này. Cái chỗ này người ta chọn đây chứ. Nên gọi là chọn mặt gỡ vàng lại này. Dòng họ nhà nó là dòng họ khoa bản. Nó tốt nghiệp ở một cái trường đại học nổi tiếng. Đây là cái điểm quan trọng. Cái trường đại học nổi tiếng ở đây. Cho nên đây thứ hai là trường. Cái thứ ba nữa là gì? Đánh dấu hỏi. Bây giờ nó đang làm gì? Nó làm giám đốc một cái công ty ma hay làm giám đốc công ty thực? Phải không? Ta nói công ty này nó có một cái truyền thống là mấy trăm năm, phải không? Ít nhất cũng mấy mươi năm. Mà nó được vô đây, nó làm giám đốc ở đây, thì cái trường hợp cái này là đáng tin cậy. Còn bây giờ nó tìm cách, nó mua một cái giấy phép kinh doanh, nó in cái cao phí của nó để là giám đốc công ty gì đó, phải không? Ta đã có một số người mà tới thưa với thầy đó là bị cái này. Tin. Rồi nó tới cuối cùng nó đi tìm cái công ty đó, cái địa chỉ đó không có, phải không? Đây, các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cho nên Bồ Tát bản địa là nhìn. Ta nên biết rõ nó là con của ai, nó tốt nghiệp ở trường nào, và nó làm việc ở công ty thực, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là bốn cái hạng Bồ Tát mà ta nên tôn kính và nên hợp tác, nên gần gũi, đó là gì? Càng nhất là Thượng Hạnh Bồ Tát. Thượng Hạnh Bồ Tát là thích làm những cái việc khó làm và làm được những cái việc khó làm. Thành ra làm được những việc khó làm thì người đó mới là người giỏi. Thích làm những việc khó làm thì người đó là người tốt. Còn những cái việc dễ làm để nhường cho người khác. Còn cái người nữa mà gặp chuyện khó khăn thì trốn mất. Gặp chỗ nào có quyền lợi thì nhúng tay vào thì người này thôi không được rồi. Cho nên chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đây, Đức Phật đó là chọn cái hàng mà thứ nhất mà chúng ta chọn đây đó là gọi Bồ Tát Thượng Hạnh. Thầy nói là thích làm những chuyện khó làm và làm được những việc khó làm thì chỗ này đó chúng ta đáng tin cậy, phải không? Ta nên hợp tác, nên gần gũi, nên học theo họ, chắc chắn là chúng ta sẽ lên được. Càng thứ hai là gì? Gọi là Bồ Tát đa năng. Tức là việc nào cũng làm hết. Từ việc lớn cũng làm mà cho tới việc nhỏ cũng làm, giờ nào việc đó. Đây cũng là hạng Bồ Tát tốt. Chứ không phải là ở không chờ thời. Ta tu hành thời gian rất là hiếm, cho nên không nên lãng phí ngồi đó chờ. Thành ra thầy có những người bạn mà tu hành mà cứ chờ chờ cho tới đậy nắp quan tài lại cũng không làm được gì hết. Thành trên bước đường tu đó là thầy luôn luôn cứ nghĩ là cái quỹ thời gian của mình nó bị cạn dần đi, cho nên cố gắng và cố gắng không ngừng. Nhờ như vậy mà thầy làm được một số việc. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhé. Việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm. Thế nên việc nhỏ không làm thì không thể có uy tín, thì ai dám giao việc lớn mình. Từ cái việc nhỏ làm được rồi nữa thì lúc bây giờ lần lần người ta mới giao những chuyện khác. Cho nên Đức Phật lên trời thuyết pháp, vào cung nói chuyện, nhưng mà ngồi ở bên vệ đường xỏ giùm một mũi kim cho bà già đó. Cho nên Ngài A Nan làm thị giả thì lúc bây giờ đó Ngài thấy như vậy, Ngài đau lòng, Ngài nói là Đức Phật mà đi làm những chuyện nhỏ như thế này uổng quá, phải không? Thì Ngài trả lời một câu rất đơn giản, mà đây cũng bài học chúng ta nữa. Ở đây nếu mà không làm việc này thì còn có việc nào đáng làm hơn nữa hay không? Tức là người ta cần mà chính đáng mà ta làm được, tại sao ta không làm? Để ta bỏ đi, ta đi tìm những chuyện khác ta làm, tìm những khác đợi bao giờ có. Cho nên việc nhỏ cũng làm, việc lớn cũng làm. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta mà bây giờ chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy có một người ác nào đó, họ đem họ rải đinh trên đường để cho xe bị cán bể bánh chơi đó, thì cái trường hợp này ta nhặt cái này đi. Ta nghĩ cái này nếu mà một người nào không may mà dẫm lên đây thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên là chúng ta nhặt cái này. Tức là việc nào lợi ích cho chúng sanh thì từ việc lớn cho tới việc nhỏ, việc nào ta không làm hết. Gọi là vô biên hạnh. Giờ nào việc đó, việc nào mà tới với chúng ta thì ta làm, tích lũy từng tất cả những cái công đức này hợp lại để sau này đó làm Phật. Đây làm Phật thì phải có đầy đủ công đức. Thì cái công đức này đó là từ việc lớn cho tới việc nhỏ, chứ chờ cho tới việc lớn rồi chúng ta làm mà cả đời chúng ta đó không gặp được việc lớn thì cái trường hợp này coi như là trắng tay, phải không? Để qua kiếp sau. Rồi qua kiếp sau chúng ta đợi một lần nữa đó, không có thì lần lần nó cứ đi xuống lần tới địa ngục A Tỳ thôi. Thì con người này nữa, dễ trở thành là bất mãn. Ta nên dễ trở thành bất mãn, dễ trở thành kiêu ngạo, dễ trở thành ra khinh đời, thì tới cuối cùng nữa là bị chết thôi. Giống như trường hợp Cao Bá Quát. Đây là một người giỏi chứ, nhưng mà rồi đó chết một cách thảm hại. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm rồi chúng ta. Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy cái người tốt thực sự thì gặp việc tốt nào, việc cần nào đó họ đều làm hết. Họ làm hết. Thì đây là cái trường hợp mà vô biên hạnh. Ta nhìn Đức Phật ta vẫn thấy cái hạnh này có chứ. Cho nên những cái gì Đức Phật dạy chúng ta là Ngài đã làm. Cho nên Ngài từ xỏ kim cho một bà già, rồi trong lúc Ngài còn làm sa môn, Ngài thấy một cái con nai què chân, nó đi theo con nai mẹ không kịp, thì Ngài lại Ngài bồng con nai để đi theo cho kịp mẹ nó. Ngài khởi lên cái ý niệm chưa thành Phật, chưa làm được việc gì lớn hơn, thì bây giờ để ta có thể giúp cho con nai con này, phải không? Đây là cái việc mà của Đức Phật chúng ta làm nữa. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nữa, ta coi những cái người nào mà đa hạnh như thế, ta có thể hợp tác, ta có thể làm bạn, cái này gọi vô biên hạnh. Cái người thứ ba mà ta biết rõ tông tích của nó rồi, biết không? Từ hồi nhỏ sanh ra cho tới bây giờ nữa, ta kiểm lại, ta thấy nó không có những cái lỗi lầm nào hết, này gọi là tịnh hạnh. Nó không có bao giờ mà nói những cái chuyện sai quấy, phải không? Cho nên cái này là gì? Nói dối. Nói dối. Cái người này không bao giờ nói dối hết. Thì bây giờ lời nói của họ đáng tin. Nó cũng không có thiếu nợ ai, phải không? Nó không lường gạt ai. Nó không có những cái lỗi lầm nào hết. Cái này, này gọi là tịnh hạnh. Ba nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Cho nên những người nào mà lời nói của họ thanh tịnh, đời sống của họ thanh tịnh và cái suy nghĩ của họ nó trong sáng, thì cái này ta có thể làm bạn, có thể nương tựa tu hành. Ở ngay đây ta biết rõ. Tại vì cái người nói dối thì trường hợp bảo là nói một lần thôi, chứ mà nói nhiều lần ai nghe ai tin. Cho nên muốn nói dối nữa thì phải đi tới chỗ khác. Ở đây gạt một số người xong rồi thấy không thể làm ăn được nữa, cho nên bỏ chạy ra miền Trung, hiểu không? Ra miền Trung gạt được một số người nữa thì bỏ chạy ra miền Bắc. Đây là trên bước đường tu hành ta nghiệm ta thấy rồi. Cho nên biết rõ tông tích của nó rồi đó, thì lúc bây giờ ta không bị sai lầm. Trên bước đường tu chúng ta là như thế. Cho nên đây gọi là tịnh hạnh. Và cái vị Bồ Tát thứ tư này để chúng ta cũng có thể nên đi theo mà học được, gọi là an lập hạnh. An lập hạnh. Tên an lập hạnh tức là ở chỗ nào cũng được, ở cái vị trí nào cũng được, miễn là làm những cái việc có lợi ích cho mình và có lợi ích cho người thôi. Còn cái người nữa cứ nghĩ rằng là tôi phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ tôi mới làm, phải không? Thành ra những người này có tham vọng nhiều quá thì chúng ta nên tránh. Có tham vọng nhiều thì cái trường hợp này nên cẩn thận, gần gũi họ coi chừng. Cho nên những người mà an lập hạnh, tức là đây ta gọi là an bần thủ đạo, tức là sống với cái thực tế, sống với hoàn cảnh của mình, cái người này tu được này. Còn cái người không chấp nhận cái thực tế này mà cứ ảo giác, ảo tưởng hết chuyện này tới chuyện kia, cái này không bao giờ tới với cuộc đời ta đâu. Cho nên trên bước đường tu đó là thầy luôn luôn cứ nhớ hai chữ thực tế. Thực tế tức là bây giờ và ở đây, cái vị trí của chúng ta, cái tư cách của chúng ta, cái trình độ của chúng ta, cái uy tín của chúng ta đó, làm được cái gì thì thôi cứ làm chuyện đó thôi. Nên có những người mà ước mơ cái chuyện lớn quá, thầy thấy cả đời không làm được. Này là gọi là an lập hạnh. Mà đôi khi chúng ta dùng cái chữ khác, người ta gọi là an bần thủ đạo, hay là an phận nghèo quy củ tu hành, cái này chính. Không có tham vọng. Cái hoàn cảnh như thế nào thì ta tùy theo hoàn cảnh đó mà ta tu, chứ ta không có đòi hỏi. Cho nên những người đòi hỏi, những người tham vọng á, thì cái trường hợp á, cái khi mà được á, thì sanh ra kiêu mạn, cái thua đó thì sanh ra thù hận. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm những người này chúng ta không nên gần gũi. Cho nên những cái người mà thích làm những việc khó làm, làm được những cái việc khó làm, những người mà cái trường hợp việc nào cũng làm hết đó, miễn có lợi, phải không? Và ba nghiệp của họ ta kiểm lại, ta thấy hoàn toàn thanh tịnh, trong hoàn cảnh nào họ cũng chấp nhận và cũng sống một đời sống tốt đạo. Thì đây là những người bạn mà ngay thế giới này đó, chúng ta tu, ta cần. Còn ta mong cầu những người ở xa, ở bên Mỹ, bên Tây gì đó giúp đỡ chúng ta, có giúp thì cũng tốt thôi. Không phải là chúng ta từ chối, nhưng mà ta không biết rõ họ, ta không biết rõ họ, thì cái này đó ta nên cẩn thận. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, thì các Phật tử nghiệm tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy chúng ta. Tức là nương vào các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, có nghĩa là các vị Bồ Tát này, ở ngay trong cái thế giới ta bà này, gọi là Bồ Tát thân kim sắc, gọi là thân sắc vàng, tức là con người trọn lành, con người không có tội lỗi, không có những tì vết, mà ta biết được thì ta nên gần gũi. Còn những người ở xa tới đó thì chúng ta cũng tiếp đãi họ, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận. Cẩn thận khi mà giao thế, tại vì họ nói mà ta có biết đâu. Bao giờ mà chúng ta chứng vô thượng Bồ Đề rồi, chúng ta thấy rõ họ. Mà thấy rõ đó, Đức Phật nói là thấy rõ từ một kiếp cho đến 500 kiếp về trước đó. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu, thì lúc bây giờ mới bảo đảm, mới chắc, phải không? Còn cái thấy chúng ta còn giới hạn đó, Đức Phật nói con người đó, thì bữa nay nó tốt nhưng mà ngày mai chưa chắc tốt. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên giờ nào việc đó cân nhắc cẩn thận ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Nếu phạm phải những cái sai lầm rồi đó, thì cái trường hợp đó Phật không thọ dụng chúng ta, và xã hội này cũng không dung cho chúng ta. Cho nên cái địa ngục sẽ mở cửa ra chào đón chúng ta. Dù chúng ta có nói là mình tu theo Pháp Hoa hay làm cái gì đi nữa, tới cuối cùng cũng đọa. Đó là những cái điểm mà quan trọng nhất ở trong kinh Pháp Hoa có thể nhắc cho quý vị. Rồi tuần tới chúng ta sẽ học thêm kinh Pháp Hoa một buổi nữa. Thôi xin đứng dậy để hồi hướng.